This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được hân hạnh trở lại với chương trình lịch sử và thời sự cùng với người đến viết văn Phan Nhật Nam. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của nhà văn Phan Nhật Nam, người lính viết văn. Không biết là hôm nay cậu Nam, anh Nam, Phan Nhật Nam có khỏe hay không ạ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Kín và cảm ơn quý thính giả đài Dallas 1600 theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Cảm ơn lời hỏi thăm. Tôi rất là khỏe trong tình trạng này với số tuổi này.
Cảm ơn anh. Cầu mong mọi điều tốt đẹp, mọi điều sức khỏe mỹ mãn cũng sẽ đến với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam hay hoặc là người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta trở lại trong cái chương trình ngày hôm nay, chương trình có tên là Lịch sử và Thời sự, với một cái câu đầu tiên đó là sau mà cái vụ mà quân đội Hoa Kỳ tháo chạy hoặc là còn gọi cách khác đó là rút lui khỏi Afghanistan từ Trung Cộng, có vẻ như là lên nước. Bởi vì Đài Loan nói rằng là nhiều phi cơ quân sự của Trung Cộng đã xâm nhập vào cái vùng phòng không của Đài Loan trong cái hôm Chủ nhật. Bộ Quốc phòng đã nói là có khoảng 19 phi cơ, trong đó có các chiến đấu cơ, cũng như là những cái chiếc máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã bay vào cái vùng mà Đài Loan gọi là cái vùng nhận diện phòng không ADIG. Ngoại trưởng Đài Loan vào hôm thứ Bảy cuối tuần trước cũng đã cáo buộc là Trung Cộng muốn bắt chước Taliban, nói rằng là Đài Loan sẽ không cúi đầu trước Bắc Kinh. Thì anh có thể anh cho biết cái nhận định của anh về cái vấn đề này được không, thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả. Mỗi tuần chúng ta chỉ có một thời gian rất hạn chế mà nói những vấn đề lớn quá. Vấn đề lớn đến cả một thế kỷ của người chưa chắc để giải quyết được. Bây giờ để trả lời câu hỏi này của Hoàng Tín, tôi xin so sánh với người và việc đã xảy ra trong quá khứ để chúng ta trả lời xem câu trả lời hôm nay với người là của chính phủ Mỹ và quốc hội Mỹ do đảng Dân Chủ chiếm đa số và người lãnh đạo với cái sự kiện ở Đài Loan. Thế bây giờ so sánh về việc như lời anh Hoàng Tín đã dẫn nhập, bây giờ tình hình Đài Loan nó lên một cái điểm cao, cao như thế nào, cao đến mức độ phải báo động hay không. Thì bây giờ tôi xin so sánh với những việc mà chính nước Mỹ đã phải đối mặt, đã phải giải quyết ở trong thế kỷ vừa qua mà trong thế hệ của chúng tôi đã chứng kiến, người Việt Nam đã chứng kiến. Thứ nhất là cái sự kiện của bức tường Ba Linh năm 1961 với tổng thống giỏi giang nhất, được yêu mến nhất, được kính trọng nhất, được ái mộ nhất trong đời 35 đời tổng thống Mỹ để đến hôm nay. Cái sự so sánh người một lát nữa chúng ta sẽ lặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ nói việc thứ nhất là so sánh sự căng thẳng của ở eo biển Đài Loan hôm nay với là cái bức tường Ba Linh năm 1961. So sánh thứ hai, tình hình của Đài Loan hôm nay với là cái vụ hỏa tiễn của Cuba mà do phía Liên Xô lúc ấy là Brezhnev quyết định là gửi đến Cuba và đặt lên ở Cuba hướng về đất Mỹ. Đó là cái căng thẳng thứ hai. Và căng thẳng thứ ba là căng thẳng của tháng 8 năm 1964 ở Vịnh Bắc Bộ, Đông Hải xảy ra trong cái sự kiện gọi là tàu Bắc Việt tấn công nước Mỹ và đi đến một cái quyết định của Quốc hội Mỹ với một số áp đảo là 88-2 ở Thượng viện và 410-0 ở Hạ viện mở đèn xanh cho Tổng thống Nixon, Tổng thống Johnson tấn công Bắc Việt và mở rộng chiến tranh Việt Nam từ tháng 8 năm 1964 qua đến đổ bộ 1965 và kết thúc với cái thê thảm của ngày 30 tháng 4 75 thì chúng ta đã thấy. Thì bây giờ tôi vừa làm một cuộc so sánh rất ngắn và cụ thể đối với lịch sử xảy ra ở Việt Nam, ở Mỹ và ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Bây giờ chúng ta đã so sánh về việc rồi, bây giờ chúng ta so sánh về người. Thế bây giờ chúng ta cứ so sánh Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris với là Tổng thống Kennedy và Phó Tổng thống Johnson, thì chúng ta sẽ thấy đây, chúng tôi xin lặp lại một lần nữa. Chúng tôi không thuộc về Đảng Cộng Hòa, chúng tôi không về Đảng Dân Chủ, chúng tôi cũng không phải là người có sinh hoạt ở trong chính trị đảng phái từ ở Việt Nam cho đến giờ này ở trong độ tuổi cũng như thực tế đời sống. Chúng tôi chỉ đặt lên một cái bàn so sánh ở giữa Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris với là Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson của nước Mỹ cũng thuộc Đảng Dân Chủ. So sánh thứ hai, so sánh Tổng thống Joe Biden này với là Phó Tổng thống Kamala Harris này với là Tổng thống Nixon và có thêm một cố vấn chính trị lừng danh thế giới và ngoại trưởng, đó là Ngoại trưởng Kissinger, và so sánh với Ngoại trưởng McNaughton, Antony Blinken của chính quyền Biden hiện tại. Thưa quý vị, nhất là những quý vị thuộc về Đảng Dân Chủ, đặt trước mắt cái sự so sánh của eo biển Đài Loan năm 2021 này với là căng thẳng của bức tường Berlin năm 61, căng thẳng biểu họa tường Cuba năm 62, vụ vịnh Bắc Bộ năm 64, để xem thử cái mức độ nguy khốn, khẩn cấp và nghiêm trọng thế nào của sự kiện ở Đài Loan năm 2021 và sự kiện ở Berlin, ở Cuba và Bắc Bộ. So sánh xong rồi, quý vị làm tiếp sự so sánh giữa những nhân sự gọi là Tổng thống Joe Biden, những nhân sự gọi là Phó Tổng thống Kamala Harris với là Tổng thống của Kennedy, Johnson, Nixon với là Bộ trưởng Quốc phòng McNamara với là Ngoại trưởng Antony Blinken, thì quý vị sẽ tìm ra được cái câu trả lời mà tôi xin và anh Hoàng Tín cũng lặp lại, đó là câu trả lời ở trong cái vụ rút khỏi Afghanistan trong ngày 15 tháng 8 vừa qua. Đặt câu hỏi và câu trả lời thì không phải là quyền, không phải là khả năng của chúng tôi và là anh Hoàng Tín, mà đây là khả năng và quyết định của những quý vị, nhất là quý vị thuộc Đảng Dân Chủ sẽ tìm ra câu trả lời để so sánh giữa người và việc của năm xưa và người và việc hôm nay. Để kết thúc câu hỏi này, chúng tôi sẽ lấy lại một cái nhận định đó cũng phải của tôi nữa, đó là nhận định của ông lãnh đạo của vùng của vùng Đông Nam Á, tức là Đô Đốc Phin Division, tư lệnh của lực lượng Hoa Kỳ tại Ấn Độ và Thái Bình Dương. Thì vị Đô Đốc này trong tình hình của hiện tại, ông đã có một cái nhận định là chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ xảy ra trong vòng 6 năm tới. Cái sự kiện này trong thời đại của chúng tôi đã thấy từ những năm thập niên 50, cụ thể là 1957, khi Cộng sản dưới quyền của Mao Trạch Đông liên tục pháo kích vào Kim Môn và Mã Tổ, các cái tiền đồn hải đảo của Đài Loan. Nhưng từ hôm đó đến năm này, Cộng sản không có thể tới được. Tại vì nó đã có tính ngay bản thân, nó không đủ sức. Nhưng giờ này, thì cái không đủ sức của 50 năm trước, của thế kỷ trước, nó đã được cân bằng, hoặc là nó được vượt trội. Mà theo đánh giá của vị đô đốc Queen Division thì ông ta nhận định rằng ông ta hiện tại không phải là người của Đảng Cộng Hòa. Ông ta là nhận định Tổng thống Biden không phải là người có khả năng đương đầu với lại Trung Cộng. Đó là nhận định của ông Queen Division, không phải nhận định của tôi. Và ở trong diễn đàn này với anh nội Hoàng Tín, chúng ta là những người có thường dân của xã hội Mỹ, chúng ta không có khả năng và cũng có trách nhiệm về chuyện này. Và tại vì sao? Tại vì rằng vị đô đốc này, trên quan điểm của quân sự, trên quan điểm của chiến lược chung, đã thấy ra một điều, vì dưới thời của Tổng thống Obama đã khoanh tay mà không có một phản ứng nào cụ thể trong vụ nước Nga chiếm Ukraine. Nước Nga chiếm Ukraine, Tổng thống Obama đã im lặng. Thì thử hỏi thử rằng, với một khả năng của một người gọi là Joe Biden, mà như tôi đã được đặt ra so sánh mà quý vị hiện tại đã thấy, cuộc rút quân mà ngày 15 tháng 8, dù có chủ quan cách nào, dù muốn binh vực cách nào, cũng không thể rằng bảo rằng đó là một cuộc rút quân mà được 70% dân Mỹ mong muốn. Thưa đúng, không ai một người Mỹ nào muốn người Mỹ ở lại chiến tranh Việt Nam, cũng không có một người Mỹ nào muốn người Mỹ phải chịu thêm một năm 21 ở Afghanistan. Tuy nhiên, rút như thế nào, cái rút kiểu 15 tháng 8, thì dù một cái người tối tâm nhất, dù một cái người chủ quan nhất, dù một cái người dân chủ nhất, dù một cái người liberal nhất, cũng không thể nào bảo rằng đó là cuộc rút lui mà có thắng lợi, như là Ngoại trưởng Antony Blinken đã bảo rằng Kabul không phải là Sài Gòn. Và để kết thúc câu hỏi của anh Hoàng Tín và câu chuyện về hôm nay với chính phủ Mỹ dưới quyền của một người gọi là Joe Biden làm tổng thống, một người tên gọi là Kamala làm phó tổng thống, thì tôi xin kể câu chuyện này và để chấm dứt câu hỏi thứ nhất. Năm 1954, Ngoại trưởng Fort Dallas không bắt tay với là Thủ tướng Châu Ân Lai của Trung Cộng, không phải vì do phản ứng cá nhân, ghét bỏ hay là thương mến, nhưng Ngoại trưởng Fort Dallas tuyên bố rằng ông Châu Ân Lai này không đủ tư cách chính trị ngoại giao để bắt tay với Ngoại trưởng Mỹ. Thì bây giờ, trong ngày 13 tháng 6 vừa rồi, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã bị mắng mỏ, đã bị kỳ áo đen, đã bị vương nghị mắng mỏ ngay tại đất Mỹ, ở trong tại Alaska, mà không có một tiếng lời hoặc một phản ứng nào hết. Thì thưa quý vị, tôi xin kể những câu chuyện đã vừa xảy ra trong lịch sử, đang xảy ra trong thực tế, và quý vị tìm ra cái câu hỏi anh Hoàng Tín đã đặt cho cá nhân tôi.
Cảm ơn anh Phan Nhật Nam. Và kính thưa quý vị, như quý vị cũng như là anh Phan Nhật Nam biết là chúng ta vừa mới trải qua cái kỳ lễ lao động Hoa Kỳ Labor Day. Nghe cái chữ lao động thì chúng ta nhớ lại cái thời mà Việt Cộng nó mới chiếm miền Nam Việt Nam của chúng ta. Cái danh từ lao động nghe hàng ngày, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Nhà lao động, người người lao động, và nhất là cái gọi là xuất cảng lao động mà họ gọi là xuất khẩu lao động. Thì hôm 3 tháng 9, hàng trăm lao động Việt Nam bị mắc kẹt ở Ả Rập Saudi, một nước ở bên Trung Đông, đã được giải cứu về nước trên cái chuyến bay mà chở cái hội tuyển bóng tròn Việt Nam. Trong đó có các nạn nhân buôn người, cũng như là những cái người mà lao động bị cưỡng bức. Một vấn đề nhức nhối của Việt Nam đó là xuất khẩu lao động chui đưa đến cái chết của 39 người trước đây tại Anh. Trong những cái sự kiện này thì anh thấy như thế nào chứ anh?
Vâng, đây là một cái vấn đề cũng quá lớn lao nữa. Thành thử, nhưng mà cũng may thay là tôi đang viết về cái đề tài về lao động này. Cái khổ thay đây, đây là một cái việc làm mà từng người ta gọi là bất cập. Bất cập vì sao? Vì nó không có một chính sách nào hết. Cái việc làm này, nó cái việc mà gọi là xuất cảng lao động này, nó đã có từ 1980 sau 1975. Ngăn sông cấm chợ thì kinh tế Việt Nam coi như vỡ nợ, và nước nhà cầm quyền của Hà Nội chỉ còn một cách mở ra con đường gọi là đổi mới năm 1986 để từ đó kiếm cái đường sống ở trong sự bế tắc cho mình đã ngu dốt mà đặt để sau 30 tháng 4 75. Thì trong những cái đường đó thì tích cực gọi đường xuất, gọi là xuất khẩu lao động, đưa người ra ngoài nước ngoài. Nhưng mà thưa, với cái chuyện đưa người nước ra ngoài, nó nằm ở trong một cái hoạt động gọi là của Bộ Thương binh và Xã hội. Nhưng mà Bộ Thương binh Xã hội này lại giao khoán cái việc này cho những cái công ty môi giới lao động, tức là công ty tư. À, một việc làm có chính sách của quốc gia, có một cái chiến lược của quốc gia, vì một năm người lao động nước ngoài đưa về cho ở trong nước đến 2 tỷ đô la. Đây là một cái nguồn nuôi sống kinh tế của ở Việt Nam. Thế bây giờ, nhưng mà lại không có một chính sách mà lại giao cho các môi giới, tức là các hàng tư. Thì cái hàng tư đó, người ta coi cái lao động đó như là một món hàng. Và đã có những chuyện gì xảy ra ở trong 20 năm cho tính đến năm 2020. Có nghĩa là người ta chỉ có đưa người ra nước ngoài với một cái tiền gọi là thu phí lao động. Mà theo cái tài liệu mà tôi có được, muốn đi lao động ở nước Mỹ thì phải nộp đến 8.000 đô la, tôi xin lặp lại với quý vị. Muốn đi lao động ở nước Nhật thì phải nộp đến 8.000 đô la. Như vậy, cái người lao động, đi ra người lao động ở nước ngoài là gì? Đó là những người nghèo khổ, những người không có công ăn việc làm ở trong nước, thì người ta mới đi ra nước ngoài, bản thân đi ra nước ngoài. Tôi dùng chữ bản thân theo nghĩa rất là chính xác, rất nghĩa đen của nó là sao? Người ta không có một chuyên môn, người ta không có một cái sở học. Thế mà đưa ra nước ngoài thì để làm cái gì? Thì đi ra nước ngoài, cái hàng ở bên Nhật, nó mới thấy rằng đây là một người mà chúng mở ngoặc đơn. Tôi lấy cái ví dụ ở Nhật để lấy cái ví dụ điển hình. Là một cái nơi mà công nhân, chính tôi đã ở Nhật trong những năm 2002, 2003, là công nhân ở nước Nhật. Tay nghề người ta rất cao và người ta làm việc 24/24. Thế thì bây giờ đưa một cái người ở Việt Nam ngôn ngữ không có, sở học không có, chuyên môn không có, nghề nghiệp không có gì hết mà đi qua Nhật, thì như vậy đi qua đó để làm những chuyện gì? Thì chỉ làm những cái việc nặng nhọc tay chân và đồng lương rất thấp. Thì như vậy có hai vấn đề xảy ra. Chính bản thân cái người lao động đó là không đáp ứng được với nhu cầu của công việc. Còn vấn đề thứ hai, nhưng nghiêm trọng, quan trọng hơn là các cái công ty môi giới lao động nó chỉ sử dụng người lao động Việt Nam như là một món hàng. Như anh Hoàng Tín vừa kể ra, đó là cái chuyện của 39 người trẻ tuổi phải nhập lậu vào nước Anh và chết đau thương ở trong cái xe đông lạnh. Và hiện tại là những cái người lao động phải đi về bằng cái chiếc máy bay của cái đội đá banh. Anh Tứ, tất cả những sự kiện mà anh Hùng đang mà anh Hoàng Tín đang nói chuyện với tôi, đó là ai? Đó là lời báo động của linh mục Nguyễn Văn Hùng, giám đốc văn phòng trợ giúp công nhân đi di dân làm việc Đài Loan. Và ông linh mục Hùng, ông trong đã có một cái kết luận là trong 20 năm tính đến năm 2020, Bộ Lao động mới có được cái báo cáo, Ban Thanh tra Lao động của Bộ Lao động mới có được cái báo cáo là các cái doanh nghiệp đó nó đã vi phạm tất cả các điều lệ và nó đã đưa con bỏ chợ để làm sao kiếm một cái số tiền gọi là đóng phí lao động, như mà tôi đã đưa ra, đó là 8.000 đồng cho một người đi làm việc lao động. Kết luận cái việc này, đây là kết luận của Ban Thanh tra Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đưa ra đã vi phạm, mà khi đưa về lại còn vi phạm hơn. Có nghĩa là sao? Không tạo nên công ăn việc làm đúng, mà khi chỉ có 2 tỷ đô la đưa về là để làm nhà, mua xe gắn máy, mua iPad, mua iPhone mà không góp phần để phát triển kinh tế nước nhà, không phát triển hạ tầng cơ sở và khi trở về cũng không học được một cái ngành nghề gì hết. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đây là một vấn đề lớn mà nó có tính cách chuyên môn và dài hạn. Thì với 46 năm của nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chúng ta đã thấy rằng hình như người ta không có một chính sách nào để mà ứng phó về mặt kinh tế, về mặt xã hội, về mặt, chứ đừng nói về mặt quốc phòng hay ngoại giao. Căn cứ cụ thể nhất để trả lời câu hỏi này, người ta đã áp dụng một cái chính sách gọi là chống dịch như chống giặc, đưa xe tăng, đưa vũ khí sát thương cao, đưa quân đội chính quy mà của những đơn vị tác chiến về đến Sài Gòn để chống giặc như chống dịch. Thưa quý vị, lịch sử đã cho chúng ta thấy cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đối xử với dân tộc này, đối xử với người lao động, đối xử với người đang hấp hối ở trên bờ dịch khách ở tại Sài Gòn như thế nào.
Cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam. Thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam. Khi nói đến là sống giặc hay hoặc là chống dịch như là chống giặc thì chúng tôi xin được bàn thêm về Việt Nam một chút, gửi đến cho anh cái câu hỏi là quân đội các nước họ giữ gìn bờ cõi đất nước của họ. Vì sao mà Việt Nam lại dùng quân đội từ Bắc vào trong Nam chỉ để cho cái vấn đề gọi là mua rau trái cho người dân thôi? Lại thêm là chăm lo cho dân, không cho dân ra khỏi nhà, như vậy là Việt Cộng dùng đúng cái chính sách là dân đừng có lo, đã có đảng lo rồi, đã có nhà nước lo rồi. Anh nhận xét như thế nào về cái vụ mà bảo vệ dân cái kiểu mà cộng sản hiện tại thưa anh?
Vâng, thì thưa về đặt ra câu hỏi này thì người chỉ có một tấm lòng bình thường thôi, không ai có thể nào không nặng lòng. Thì nếu câu hỏi đầu tiên, tôi xin đã đưa đến một sự so sánh giữa người và việc ở Đài Loan và các cái biến cố mà nước Mỹ đã gánh chịu, so sánh giữa Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden, Kamala Harris với là Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kennedy và Johnson để quý vị tìm ra câu hỏi. Thì bây giờ câu hỏi thứ ba này thì tôi cũng xin đưa đến một cái sự so sánh. Sự so sánh đó là tại ở Sydney và Úc mà chúng tôi nhận được là tuy bị giới hạn nhưng mỗi gia đình có thể cho một người rời nhà để hoàn tất những dịch vụ thiết yếu như mua thực phẩm, thuốc men, dịch vụ y khoa. Nên là tóm lại, không có một gia đình nào phải nhịn đói. Tại Úc không có sự kiện ngăn sông cấm chợ, phong tỏa bằng kẽm gai hoặc các chướng ngại vật khác ở toàn thể khu phố hoặc đường hẻm như ở Việt Nam để chứng kiến. Sự kiện mà ngăn công cấm chợ đó, nước cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Hà Nội kia, nó đã áp dụng một lần đối với chính sách kinh tế sau 30/4/75. Bây giờ nó áp dụng một cách khắc nghiệt hơn để chống giặc, chống dịch như chống giặc. Thì chống dịch như chống giặc thì bây giờ muốn có đánh giặc thì phải làm sao? Là điều động quân đội tiếp sức với cảnh sát, làm với vũ khí sát thương và có cơ giới nặng. Ở Úc người ta cũng có dùng quân đội với cảnh sát nhưng người ta không có đeo vũ trang, bị đánh với ai, với những cái súng mà có cường độ sát thương cao, với nón sắt, với dây kẽm gai, với xe cơ giới. Thì thưa với anh Hoàng Tín, với thưa với quý thính giả, bản thân chúng tôi những người lính sau 30/4/75 đã hai lần chứng kiến những hố chôn tập thể mà do chúng tôi đang đào ở các trại Long Giao sôi máu trước ngày đi ra Bắc ngày 19/6/1976. Những hố đó để làm gì? Để đề phòng nếu có một phản ứng gì để lùa tất cả xuống hố đó. Và cái lần thứ hai đó là sau vụ tàu đánh Việt Nam năm 1979, thì chúng tôi lại cũng đào những cái hố tập thể đó. Thì đối với người cộng sản của Đảng Cộng sản ở Hà Nội thì người ta không nề hà chuyện này, chuyện tàn sát dân tộc mình. Đó là nó đã xảy ra trong cải cách ruộng đất trong những năm 53, năm 1956. Nó đã xảy ra ở Mậu Thân Huế, nó đã xảy ra trong lần pháo kích vào mùa hè 1972 trên 9 cây số đại lộ Kinh Hoàng. Và thưa quý vị, Hà Nội cũng chả có bao giờ phải nương tay để lùa dân Sài Gòn trên bờ chết đói và chết dịch xuống những cây hố mà theo như tin tức đã cho biết là có đến 5 hectare đất ở vùng Sài Gòn để mà chôn tập thể. Thưa về quý vị, cái điều này là tự nhiên không ai mong muốn, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy là đau lòng. Nhưng tôi có thể nói với tất cả sự kinh nghiệm và đau thương của chính bản thân mình đã sợ, chứng kiến, đã chịu đựng ở trong suốt đời sống của thế hệ chúng tôi là cái tàn sát tập thể của Đảng Cộng sản ở Hà Nội kia, nó không bao giờ nó ngưng ngại. Và người dân ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung và Việt Nam nói chung đang ở trên bờ vực của chết đói và chết dịch. Và Đảng Cộng sản, nhà nước Cộng sản ở Hà Nội cũng đang chuẩn bị những cái cuộc mai táng tập thể. Hiện tại ở Bình Dương, ở Sài Gòn đã có những cái khu cách ly tập thể chứa cả chục ngàn người.
Thưa quý vị, đó là một trong những cái thật sự, những cái đau buồn khi mà những cái động thái của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại đang có những cái hành động gọi là chăm lo cho người dân, hay hoặc nói một cách khác là đang có một cái kế hoạch để họ chống lại cái cơn đại dịch một cách ngu xuẩn và một cách phải gọi là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rằng là bất an khi mà sống trong chế độ cộng sản, cũng như là càng ngày càng lộ rõ cái bản chất của người cộng sản rõ hơn, mà chúng ta là càng biết rõ hơn như thế nào. Và thần tính đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhà văn Quân Đội, người viết văn Phan Nhật Nam tại nơi đây. Cầu chúc cho cậu Nam, anh Nam lúc nào cũng bình an, sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn anh, tôi xin được mời anh gửi lời chào.
Cảm ơn Hoàng Tiến, cảm ơn quý khán thính giả theo dõi công việc của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Hòa bình của cộng nô bán nước là tay.